chúng ta thẩm định chỗ ngồi, đừng ngồi cho thân là quay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và quan tâm về cái thân của chúng ta thật trọn và cái của thực tại. Và lắng nghe tiếng chuông của mình.
Tiêu hao năng lượng, mà tiêu hao năng lượng thì theo luật bảo toàn năng lượng tức là mình phải nạp năng lượng vào đó. Thì chúng ta thấy đơn giản như vậy thôi, dĩ nhiên nó còn rất là nhiều cái mà chúng ta không có thời gian để đi sâu, nhưng mà cũng từ cái đó quý vị thấy trong cái sự bố trí của vũ trụ và ngay trong cái con người mình, tại sao cái giờ ngọ đó nó không phải là giờ của thận, của gan, của phổi, mà nó là giờ của não bộ và tim mạch. Tức là hai cái ông chủ tối cao trong con người mình, phải không? Não bộ nó thuộc gì? Nó là bộ chỉ huy của hệ thần kinh. Tức là cái ông chủ điều khiển hết tất cả mọi lệnh trong con người mình, và nó giám sát hết tất cả mọi hoạt động. Còn tim mạch là thuộc gì? Tim mạch là ông chủ của hệ tuần hoàn, nó làm nhiệm vụ phân phối chất dinh dưỡng, mang dưỡng khí đến, mang lính bảo vệ đến và điều hòa thân nhiệt của mình. Và ngược lại nó phải lấy lại là gì? Nó phải lấy lại rác rưới cặn bẩn, nó phải lấy lại thám khí, nó phải lượm lại những cái tế bào già, tế bào chết, những cái chất mũ máu do con vi sự sát lá cà đánh nhau nha. Hay là nó mang lại, chuyển hóa lại những cái tà khí, độc khí. Thì như vậy nó cũng phải làm việc hai chiều. Nếu nó làm việc một chiều, nó không làm việc ngược chiều lại, mình cũng không ổn. Thành ra chúng ta thấy trong cơ thể mình hai cái hệ thống này, một bên nó là chỉ đạo, một bên là thực hiện, và hai cái này phải đi song hành cân đối. Hai hệ thống này là hai hệ thống chóp bu của mình, mà nó phải đi song hành cân đối với nhau hết. Trong 12 múi giờ này, 12 tạng phủ, 12 kinh mạch nó làm việc. Tại sao tới cái giờ này nó phải hai âm phối hợp lại với nhau? Giống như mình thấy là bây giờ trong một cái tổng công ty hay là trong cái bệnh viện của mình, mỗi anh chàng, mỗi phân khoa có trách nhiệm riêng của mình, phải không? Nhưng mà vào cái giờ trực ban, vào cái giờ trực ban thì có khi một cái người đó phải chịu trách nhiệm luôn hết cả tất cả những khoa khác nữa, ngoài cái nhiệm vụ chính của mình. Thì ở đây cũng vậy, trong 12 cái múi giờ này, tất cả những cơ quan này nó đều phải làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng mà vào cái giờ nó đứng tên trên bảng trực ban là nó phải làm việc nhiều hơn. Nó phải làm việc nhiều hơn, nó chịu trách nhiệm chính cho nó, mà chịu trách nhiệm hết tất cả những cái khác. Thì như vậy mình thấy tại sao tất cả những cái giờ khác nó không xếp cái anh chàng này vào giờ nào, mà nó lại xếp vào ngay đúng giờ ngọ. Thấy chưa? Nó lại xếp vào ngay đúng cái giờ ngọ, là cái giờ cân bằng nhất, năng lượng cao nhất trong vũ trụ. Thành ra từ đây chúng ta mới thấy rõ được cái triết lý của đạo Phật, mà cái bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy phải là trung đạo là như vậy. Rồi từ đó Đức Phật mới đưa đến cái tứ diệu đế, cũng trên nguyên tắc căn bản của cái này: có khổ thì sẽ có hết khổ, có con đường dẫn đến khổ đau thì sẽ có con đường dẫn tới hết khổ đau. Và chúng ta thấy cái triết lý mà bất nhị không hai vô ngã cũng từ đây. Là tại vì y học hiện đại thì phân nó làm hai hệ thống: não bộ thuộc hệ thống thần kinh, tim mạch thuộc hệ thống tuần hoàn. Nhưng mà đối với Đông Phương thì nó không có phân làm hai. Đối với Đông Phương hai cái này là một. Khi mình nói cái tâm của mình, tức là vừa nói trái tim mà vừa nói cái trí óc của mình, hai cái này nó không thể tách rời nhau được nha. Thành ra cũng từ cái trung đạo, từ cái thái cực, từ cái bất nhị, nó cũng từ đây. Tinh thần từ bi và trí tuệ trong đạo Phật song hành với nhau cũng từ đây. Não bộ là thuộc hệ thần kinh, từ trưng cho trí tuệ. Trái tim thuộc hệ tuần hoàn, từ trưng cho lòng từ bi. Thành ra từ bi và trí tuệ nó cũng không hai luôn. Nó cũng không hai. Thành ra chúng ta thấy cũng từ đây mà mình thấy tại sao mà khi mà mình để một cái biểu trưng của ánh sáng, khi mình để trên bàn Phật hay là tất cả những tôn giáo cổ, người ta đi về, người ta thờ lửa, thờ mặt trời. Tại vì trí tuệ là ánh sáng, từ bi là sức nóng, mình nói nhiệt huyết, nồng ấm. Thì như vậy có một cái ánh sáng nào mà không có cái sức nóng đâu? Không có một cái ánh sáng nào mà không mang sức nóng. Hay nói ngược lại, ánh sáng có mặt là từ năng lượng mà ra, mà năng lượng tức là sức nóng rồi. Thành ra nó cũng mang tinh thần bất nhị. Thì như vậy đó là tạm thời mình thấy được cái tầm quan trọng của cái giờ dương, cái giờ ngọ, trung đạo của giờ dương. Thì cân bằng lại với nó, ngược qua cái chiều hướng bên kia cũng vậy. 12 giờ đêm cực âm. Tại sao trong kinh không bao giờ Đức Phật khuyên nhủ hay nói gì đến việc tu tập trong cái canh hai từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng? Như vậy chúng ta thấy cũng vậy, trong cái khoảng giờ này tại sao nó không sắp xếp là dạ dày, là bàng quang, là ruột già? Nếu như mình nói cái giờ này là cái giờ cực âm, giờ đào thải, thì như vậy nó phải là cái giờ của ruột già để nó thải phân ra, thải rác ra. Tại sao nó không nằm ở cái cơ quan đó, ở cái giờ đó, mà nó lại là giờ của gan mạch? Nó lại là giờ của gan mạch. Thì như vậy mình phải thấy rằng nó có cái vai trò rất lớn. Nó có một cái vai trò rất lớn. Nó đóng một cái trách nhiệm, chịu cái trách nhiệm rất lớn lao. Là gì? Vừa chuyển hóa, vừa đào thải, vừa tổng hợp, vừa cân bằng. Và thực tế nó như vậy. Để cho nó đi vào cái khoảng trung đạo này, nó cần phải có vài giờ để chuẩn bị thư giãn. Sau khi nó thư giãn ra rồi thì nó mới theo cái từ lực của từ trường âm. Thì lực đồng tính, đồng lực hấp dẫn là gì? Âm thì nó sẽ hút âm. Thành ra tất cả những cặn bẩn độc tố đều là chất âm cả. thì nó mới bắt đầu nó kéo ra khỏi cơ thể mình. Thấy chưa? Sau khi nó kéo ra cân bằng rồi thì cái nhiệm vụ kế tiếp của nó là phải chuẩn bị cho cái mới, tức là cái giờ nó tổng hợp lên tất cả những cái nội tiết tố để nó đổ vào trong các cái tuyến nội tiết của mình, chuẩn bị cho một ngày mới mà cũng ở cuối cái giờ này. Thành ra chuyển hóa chất béo cũng ở cái giờ này, tổng hợp cholesterol cũng ở cái giờ này, mà từ cái cholesterol đó nó mới bắt đầu nó tổng hợp cái nội tiết tố, từ cái cholesterol đó nó mới bắt đầu nó tổng hợp các tế bào và bảo vệ, tăng cường cái hệ miễn dịch, từ tất cả các màng tế bào đều từ cholesterol mà ra. Thành ra nó phải làm nhiều nhiệm vụ trong cái khoảng trung đạo ở giờ âm này lắm, vừa phải thư giãn, vừa phải đào thải, vừa phải tổng hợp cái mới, và vừa phải cân bằng cái năng lượng mới. Thành ra hai cái thời điểm này là hai thời điểm cực kỳ quan trọng mà ngày nay chúng ta trật mất. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tìm hiểu thử xem cái vai trò trách nhiệm của nó lớn lao đến mức độ nào. Thì hôm trước chúng tôi có nói rồi, tức là kể cả cái ông chủ tối cao của mình là não bộ, bộ chỉ huy của hệ thần kinh, thì nó cũng chả lớn bao nhiêu cả. Thấy không? Cái não bộ của mình nó chỉ có giỏi lắm là chừng, người nào mà nhiều lắm là chưa tới 1 kg ha, chưa tới 1 kg. Tính cả cái sọ não của mình ha, tính cả cái sọ não của mình thì hết toàn bộ tất cả chất xám trong đó thì được chừng 1,5 kg là nhiều thôi. Tối đa nó là 2% trọng lượng cơ thể. Thì như vậy nếu mình nặng 50 kg thì cái não bộ của mình phần trăm nó chỉ được 1 kg thôi. Mình nặng 75 kg thì nó được 1,5 kg, đó là tối đa. Thì như vậy chúng ta thấy còn trái tim của mình, trái tim của mình là ông chủ của hệ tuần hoàn, cái máy bơm để bơm máu đi cả hàng trăm cây số liên tục ngày đêm, nhưng mà nó cũng bao nhiêu, giỏi lắm là chừng 400 gram thôi, nó nhỏ bằng nắm tay thôi. Thấy không? Đó là hai cái cơ quan chính yếu nhất, chót vô nhất trong con người của mình, mà nó chỉ nhỏ như vậy, nó cân nặng như vậy thôi. Nhưng mà khi mình nhìn qua cái lá gan của mình, nó lớn gấp mấy lần, nó nặng gấp mấy lần, thì chúng ta phải biết rằng nó chịu trách nhiệm cũng phải tương ưng như vậy ha. Tức là khi mà nó lớn về kích thước, nó nặng về cân nặng, thì nó phải có một cái trách nhiệm tương ưng. Thì giờ chúng ta phải tìm hiểu thử xem nó gắn bao nhiêu cái trách nhiệm trong con người mình, để thấy được cái sự quan trọng của nó và vũ trụ đã sắp xếp cho nó vào ngay cái khoảng giữa đó. Và tất cả thánh hiền còn phải tôn trọng, bảo dưỡng cái thời điểm đó. Thì chúng ta biết rằng cái lá gan của mình thì nó đi chung với cái gì? Gan và mạch, phải không? Gan và mạch. Thì như vậy trước hết nó làm việc cho ai? Trước hết nó là ông chủ của bộ tiêu hóa, nó phải làm việc cho hệ tiêu hóa ha. Tất cả thức ăn, thức uống vào và nó phải tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để xử lý thức ăn chính yếu nhất. Thì như vậy đây là một, làm việc cho hệ tiêu hóa. Thứ hai, nó làm việc cho hệ bài tiết ha. Thứ hai nó làm việc cho hệ bài tiết, tất cả sự đào thải chất cặn bã độc tố hay là mình muốn đi đều đặn hay không cũng phải từ nó. Thứ ba, nó làm việc cho hệ tuần hoàn. Khi mà các cái tế bào máu nó muốn trôi, cái thành ống tức là thành mạch máu mình muốn giữ cho nó ổn định, nó không giòn, không cứng, không mỏng, cũng do gan tạo ra. Khi mà nó lỡ, nó bị nứt, bị vỡ, bị rách, đóng nó lại cũng nhờ ở gan. Thấy không? Rồi thậm chí như điều hòa cái thân nhiệt, cái sức nóng để nó di chuyển tới hết tất cả các nơi cũng từ gan. thành ra gan nó sẽ làm việc cho cái hệ hệ tuần hoàn là hệ thống thứ ba. Hệ thống thứ tư nó phải chịu trách nhiệm là hệ thống nào? Hệ miễn dịch. Miễn dịch trước hết là khi mình đưa thức ăn, thức uống vào, thuốc tây vào, khi mà có chất độc là nó phải có trách nhiệm chuyển hóa thành ra bất độc trước khi nó thải ra hay là trước khi nó đưa vào máu. Rồi nó còn hỗ trợ cho trong cái tế bào máu của mình, trong hệ tuần hoàn của mình để sản xuất nên các cái tế bào miễn dịch nữa. Thành ra cái hệ thống thứ tư nó phải chịu trách nhiệm là hệ miễn dịch. Hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm là hệ cơ bắp. Nha. Hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm là hệ cơ bắp và dây chằng, dây gân. Thành ra khi mà mình bị đau cơ, đau gân, vân vân, nó sẽ ảnh tổn thương gan. Ngược lại khi mình bị tổn thương gan thì mình thấy cơ bắp, gân, dây chằng của mình nó cũng sẽ bị tổn thương. Và đó là cái hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm. Và cuối cùng hệ thứ sáu là hệ thần kinh và tim mạch. Thần kinh và tim mạch. Thành ra đó là sáu hệ thống tối thiểu nó phải chịu trách nhiệm. Trong khi toàn bộ cơ thể mình chỉ có 12 hệ thống mà nó phải chịu trách nhiệm điều khiển làm việc tối thiểu là 6 hệ thống, tức là quý vị thấy 50%. Mà khi mà mình làm việc nhiều quá, một lúc mà mình phải làm nhiều việc thì sao? Thứ nhất, dễ mệt mỏi. Thứ hai, dễ mắc sai lầm. Phải không? Một việc mình làm nó dễ dàng, còn khi mình làm cùng một lúc nhiều việc thì mình mau mệt mỏi, mà mình cũng dễ mắc sai lầm. Không nhiều thì ít, không sớm thì muộn. Thành ra khi mà nó đã mắc sai lầm rồi thì nó không phải ảnh hưởng một hệ thống, mà nó sẽ ảnh hưởng hết 6 hệ thống nó chịu trách nhiệm và ít nhất. Và một cách tổng quát nó ảnh hưởng luôn cả toàn bộ cơ thể. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà những bậc hiền thánh, tại sao vũ trụ đã sắp xếp cho nó đi vào đúng cái thời điểm tĩnh lặng, cực âm, cân bằng, để nó có khả năng vừa thư giãn, vừa đào thải, vừa tổng hợp cái mới, vừa chuẩn bị cho một ngày mới. Tất cả đều nằm ở cái vị trí chức năng của nó hết cả. Mà khi mình đi trật ra nó rồi là mình làm nó tổn hại, mình bắt nó làm việc quá nhiều, đưa thức ăn vào nhiều quá, nó cũng phải làm việc nhiều. Càng ngày hóa chất, thuốc độc trong thức ăn, thức uống càng nhiều, càng ngày sử dụng thuốc tây càng nhiều, thì nó cũng phải xử lý, môi trường bị ô nhiễm, phải không? Thành ra chúng ta thấy thức khuya, vân vân, tức là mình đưa vào nó quá nhiều, quá tải và trật đường rồi. Thành ra từ đó là mình sẽ bị tổn hại. Mà một lần nữa chúng ta thấy trong cái văn hóa của Đông Phương nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng, tất cả mọi từ ngữ diễn đạt rất là rõ ràng. Mình thấy ngày xưa ông mình nói những người anh hùng, khi mình nói những người anh hùng là gì? Mình là những người gan dạ, phải không? Là những người gan dạ hay là những người can đảm? Gan dạ là gì? Là tại vì mình thấy cái gan của mình nè, cái gan của mình vừa nói là nó chịu trách nhiệm quá nhiều, vừa thể chất, vừa khí lực, vừa tinh thần. Cái dạ là gì? Dạ là dạ dày, là bao tử của mình đó. Nó có dung chứa được cái năng thực phẩm nguyên liệu hay không? Nó có chuyển hóa được hết tất cả những cái năng lượng nó ra không, để nuôi dưỡng mình hay không? Thành ra khi mà mình nói một người anh hùng là mình nói một người gan dạ, một người can đảm cũng vậy. Can đảm thực tế của nó là can đỡm. Can là gan, đỡm là mật. Thành ra một người can đảm mình nói một người can đảm, tức là một người có can, có đỡn, tức là gan mật to lớn, vững chắc, làm việc tốt đẹp. Mà như mình vừa phân tích, tức là nó không phải chịu trách nhiệm về thể chất phong thôi, tức là từ gân cốt dây chằng nha, cho đến tiêu hóa bài tiết đến tuần hoàn, tức là nó không phải chịu trách nhiệm về thể chất mà nó còn chịu trách nhiệm về tinh thần. Một người can đảm, một người gan dạ là người đó phải có trí tuệ, phải dũng mãnh, phải kiên cường. Thành ra đó là lý do tại sao nó phải chịu trách nhiệm luôn cho cả hệ thần kinh và miễn dịch là như vậy. Tức là anh phải biết phòng vệ, anh phải biết có trí tuệ, anh phải có chiến lược, anh phải dũng mãnh, dũng cảm. Thành ra một người gan dạ hay là một người can đảm, nó đã nói lên rất rõ từ cái căn bản cấu tạo trong con người mình rồi, trong cái tính năng, tính chất của nó rồi. Và cũng vậy, ngày xưa mình nói những người gan đảm, những người gan dạ, mình thường nói là những người tai to mặt lớn, nó cũng nói lên cái sự phản chiếu rất là rõ ràng. Tại sao? Tại vì một người mà có tai to mặt lớn, cái tai của mình nó giống cái gì? Tai của mình nó có thể giống trái thật, thấy không? Tai của mình nó có thể giống trái thật. Thì như vậy về thần mà nói thì nó là chủ về tinh khí thần, tức là tất cả những thức ăn, tất cả những cái sự tiếp xúc năng lượng nó phải làm sao nó rút ra được, nó chuyển lại, nó chỉ giữ lại những cái tinh anh nhất nha. Thì từ cái tinh anh nhất, cái cốt lõi nhất, nó phải chuyển lên khí nha. Từ đó nó chuyển lên khí, mà khí thì nó phải chuyển lên thần. Thì như vậy quý vị thấy có phải rõ không? Thức ăn, thức uống của mình từ những cái chất cứng nha, nó phải nhai, phải nghiền, phải trộn, phải phản ứng, nó tạo ra những cái dịch, rồi sau đó nó rút những cái tinh hoa trong dịch đó ra nha. Nó biến thành cái khí. Khí đó nó mới bắt đầu, nó đẩy dòng máu chạy, nó đẩy các tế bào, nó đẩy ra bên ngoài, thì từ đó nó đưa lên trên thành ra cái thần sắc. Thì nếu như vậy mình thấy rõ ràng là nó đưa mình thăng hoa lên, đưa mình thăng hoa lên cái chiều cao, phát triển đúng theo cái sự phát triển của vũ trụ. Thành ra cái tái thần của mình, tinh khí thần, nó nói là rất rõ cái sự hòa hợp với vũ trụ và sự chuyển hóa thăng hoa. Cũng trong cái thận, chúng ta thấy cũng trong cái thận đó của mình thì nó giống cái gì? Trong cái thận đó của mình nó giống y chang như một đứa bé. Quý vị thấy không? Cái lỗ tai của mình. Thì y học hiện đại người ta đã thăm dò từ một cái thai bào và nó phát hiện là từ đó mình mới có cái phương pháp nhĩ châm là như vậy. Một đứa trẻ khi nó chưa hoàn thiện để nó chuẩn bị nó ra đời thì cái đầu nó nằm ở trên, thấy không? Cái mông nó nằm ở dưới. Nhưng mà một đứa trẻ khi nó phát triển hoàn thiện và nó chuẩn bị ra đời thì nó quay ngược trở lại, cái đầu nó xuống dưới, cái mông nó lên trên. Thì cái lỗ tai của con người ta cũng vậy nha. Cái lỗ tai của con người ta cũng vậy. Khi mà nó đã biểu trưng rất là rõ chúng ta thấy cái đầu của nó nằm ở dưới, cái hộp sọ của nó nằm ở đây, toàn bộ cái lưng của nó nằm theo cái viền tai, cái mông của nó nằm trên đỉnh của lỗ tai và nó cái đùi nó ôm sát vào. Thì như vậy cả cái lỗ tai của mình nó biểu hiện cả một con người hoàn thiện, tinh anh nhất, mới mẻ nhất, tròn đầy nhất. Thành ra khi một người mà có cái tai mà to bao nhiêu, dài bao nhiêu, chứng tỏ rằng cái thể chất của người đó mạnh mẽ, tinh tôi. Khi mà mình nói cái mặt mình lớn, khi mà mình nói cái mặt lớn, mà ngày xưa thì mình thường nói là những người mặt chữ điền. Mặt chữ điền là sao? Mặt chữ điền tức là mặt vuông, phải không? Khi cái mặt mình vuông, thì khi cái mặt mình vuông như vậy thì rõ ràng là hai cái má của mình lớn. Mà má của mình, má bên phải tượng trưng cho gì? Gan và mật. Má bên trái của mình là sự phản chiếu của bao tử, tụy tạng, lá lách. Thì như vậy nó phản chiếu trọn vẹn hết toàn bộ ở dưới này như thế nào thì nó phản chiếu lên trên mặt mình y như vậy. Thành ra cái người nào mà cái mặt càng lớn bao nhiêu, mặt càng vuông vức bao nhiêu, thì như vậy cái gan, cái mật, cái dạ dày của mình nó càng lớn, càng vững chắc bấy nhiêu. Thành ra cái ngôn từ của Việt Nam mình nó rất rõ: gan dạ can đảm, hay là tai to mặt lớn, tức là thể chất phải chắc chắn, phải cân bằng, phải mạnh mẽ, khí lực phải dồi dào, đầu óc phải minh mẫn, phải kiên cường, phải có ý chí, có nghị lực. Thành ra khi mà mình không hiểu được những cái này, mình thấy rằng đời sống của mình mà mình không cân bằng được nó, không gìn giữ nó, không tôn trọng nó, không làm cho nó thuận với vũ trụ, thì tất nhiên mình đưa đến bệnh tật, đưa đến rối rắm, mà thì tất nhiên.